SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học trên sóng SBS. Tuần này thì chúng ta rất hân hạnh có được bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn tại Sydney tham gia vào chương trình. Và chủ đề tuần này của chúng ta là bệnh khô mắt. Xin chào bác sĩ Thiếu Sơn ạ.
Dạ, xin chào anh Trịnh Lê và thính giả của chương trình SBS.
Dạ vâng, thì trước hết, Đăng Trình được biết là bệnh khô mắt rất là phổ biến ở những người trẻ, đặc biệt là những người làm việc mà phải nhìn vào máy tính thường xuyên suốt cả ngày. Và cái này thì có thể là nó không nguy hiểm nhưng mà để lâu có thể sẽ không tốt cho sức khỏe cho lắm. Thì không biết là bác sĩ có thể giới thiệu cho quý thính giả biết là các triệu chứng của bệnh khô mắt là gì không ạ?
Dạ, anh Trịnh nói rất đúng cái quan niệm cũ là chỉ những người trung niên hoặc lớn tuổi mới bị bệnh khô mắt. Nhưng mà hiện bây giờ thì rất nhiều người trẻ tuổi bệnh khô mắt bởi vì cái screen time nó quá nhiều. Triệu chứng của của bệnh khô mắt như thế này, thứ nhất là bệnh nhân có cảm giác rát hoặc là nóng hoặc là ngứa trong mắt, mắt bị nhức, nhất là khi dùng máy vi tính điện thoại nhiều, mắt bị chảy nước mắt và chất nhờn tiết ra. Triệu chứng khô mắt bị tăng lên khi những quý vị mang contact lens, tiếng Việt gọi là kính sát tròng, và nhất là cái chảy nước mắt nhiều, nhất là khi đi ra những cái môi trường nóng hoặc là quá lạnh.
Dạ vâng, vậy thì cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái bệnh khô mắt này bên cạnh cái việc là mình tiếp xúc với screen time quá nhiều ạ?
Dạ, có rất nhiều nguyên nhân. Lý do thông thường nhất là lớn tuổi và nhất là phụ nữ và sau khi bị tắc kinh, tiếng Anh gọi là menopause. Nguyên nhân thứ hai mà cũng rất là nhiều người bị là người ta bị bệnh viêm mí mắt hay là viêm bờ mi, tiếng Anh gọi là blepharitis. Nó tạo ra bệnh khô mắt nặng hơn. Như mình bàn đến, dùng screen time quá nhiều, nó là có thể điện thoại cầm tay, máy vi tính hoặc là có tivi nhiều mà không chớp mắt cũng vậy. Mang contact lens quá dài, thí dụ những người mà mang contact lens một ngày 8 hoặc 10 tiếng mà không có nghỉ. Một điều mà một số quý vị khán giả không biết là có một số thuốc uống như những thuốc an thần, tiếng Anh gọi là antidepressant, hoặc là những thuốc, số thuốc trị bệnh cũng tạo đến bệnh khô mắt nữa.
Ồ, cái việc mà uống thuốc an thần mà cũng có thể khiến cho bị khô mắt là Đăng Trình mới nghe lần đầu luôn ạ.
Dạ, có một số thuốc an thần, không phải thuốc nào cũng vậy, nhưng mà mình đề nghị những quý vị nào mà uống thuốc thì trong cái chai thuốc nó có patient information, thì mình đọc về cái adverse reaction là có một số thuốc an thần làm khô mắt.
Nếu vậy thì bao lâu thì mình nên đi khám một lần để xem là mình có bị khô mắt hay không ạ?
Dạ, mình đề nghị là nói chung là nói về khám mắt tổng quát, như mình đã bàn qua trong những chương trình khác, là những người trên 45 hoặc 50 tuổi thì nên 2 năm đi khám mắt một lần, thì lúc đó y sĩ nhãn khoa hoặc là bác sĩ khoa mắt sẽ khám tổng quát sức khỏe mắt của mình, là vấn đề phía ngoài là khô mắt, với vấn đề phía trong là những bệnh như bệnh cườm khô, cườm nước hoặc bệnh thái quá điểm vàng. Bệnh khô mắt thường là được chuẩn bằng cách dùng những thuốc nhuộm đặc biệt nhỏ vào mắt để bác sĩ coi được về sự sản xuất của nước mắt của mình hoặc là sự bóc mất của nước mắt của mình để chuẩn bệnh khô mắt.
Dạ vâng, còn khi mà đã phát hiện, chẳng may là phát hiện là bị khô mắt rồi thì có thể chữa hết được không ạ?
Dạ, câu trả lời là bệnh khô mắt là một bệnh kinh niên. Mình sẽ trị nó để cho bớt triệu chứng, nhưng mà nói về chữa hết thì đa số là không. Trừ ra những cái trường hợp như bệnh khô mắt do tạo ra bởi vì mang contact lens quá lâu hoặc là uống những thuốc an thần. Ví dụ mình thuộc vào trường hợp đó thì mình không dùng contact lens thì hoặc ngưng thuốc thì coi hết. Nhưng mà đa số bệnh khô mắt là một bệnh kinh niên lớn tuổi, thành ra trị thì triệu chứng sẽ bớt, nhưng mà ngưng trị thì triệu chứng sẽ trở lại.
Đăng Trình thấy một số người khi mà thấy mắt bị khô hay là yếu thì hay ra nhà thuốc Tây để mà mua những cái thuốc nhỏ mắt để mà giống như làm dịu cái mắt mình lại. Tiệm thuốc Tây thì dĩ nhiên là bán rất là nhiều cái hãng thuốc nhỏ mắt khác nhau. Không biết là hãng nào cũng được hay là hãng nào thì tốt nhất cho bệnh nhân ạ?
Dạ, cái câu hỏi này mình được rất nhiều bệnh nhân hỏi trong phòng mạch, thì câu trả lời nó không có đơn giản. Nói chung thuốc nước mắt nhân tạo được chia ra vào nhiều dạng. Nhưng mình giải thích đơn giản là thứ nhất là cái dạng theo cách chất giữ thuốc. Thứ nhất là một số thuốc là trong từng vỉ, tiếng Anh gọi là minims hoặc là tip đó, thì những loại thuốc đó tương đối hơi mắc tiền hơn. Thì trong những loại thuốc này nó không có chất hóa học giữ thuốc, thành ra nó tương đối là có thể là tốt hơn nhưng mà nó hơi mắc tiền hơn một chút. Còn cái loại thuốc thứ hai đó là quý vị sẽ thấy là bán trong chai, thì nó bán trong chai nó có chất hóa học giữ thuốc, đa số những chai này giữ được từ 1 tới 3 tháng. Thành ra những cái loại này cũng tương đối tốt, nhưng có một quý vị nhạy cảm với lại những chất hóa học giữ thuốc thì dùng những cái loại trong chai nó không có thích hợp lắm. Ngoài ra chia ra cách giữ thuốc ra, nó còn có chia ra là loại, nói chung là có nhờn hay không nhờn. Thì những cái loại nước mắt nhân tạo mà không nhờn đó thì nó mát, nó không làm thị lực mờ, nhưng mà nó chỉ hiệu nghiệm được 1-2 tiếng rồi nó hết. Cái này là thích hợp cho những người bị bệnh khô mắt nhẹ. Còn ngược lại, có một quý vị bị bệnh khô mắt rất nặng thì phải dùng những cái loại thuốc mà nhờn hơn, tiếng Anh gọi là more viscous. Thì thuốc nhờn hơn thì nó kéo dài lâu hơn, có thể nó hiệu nghiệm được 4-8 tiếng, nhưng mà ngược lại khi mới nhỏ thuốc vào, bởi vì nó quá nhờn, cái thị lực nó có thể hơi mờ trong một vòng 30 giây tới 1 phút. Thành ra thật sự không có loại thuốc nào là thích hợp cho tất cả bệnh nhân hoặc là tốt nhất. Bệnh nhân tùy cái bệnh nặng hay nhẹ và môi trường phải bàn với bác sĩ mắt của mình về loại nào thích hợp cho mình. Và nhiều khi mình trị bệnh rất là nhiều năm rồi, mình thử một loại thuốc nó không thích hợp thì mình phải đổi một loại thuốc khác cho đến khi tìm được loại thích hợp nhất cho bệnh nhân.
Dạ, và chương trình thắc mắc chút xíu là nếu mà những người phải làm việc tiếp xúc có thể là màn hình máy tính hoặc là màn hình điện thoại nhiều giờ trong ngày, thì cái việc mà nhỏ thuốc nhỏ mắt thường xuyên có thể nào giúp phòng trị cái bệnh khô mắt này không, hay là do cái công việc đặc thù nó đã như vậy rồi thì mình không thể nào tránh được à?
Dạ, có một vài cái tip để bệnh nhân có thể áp dụng để bớt khô mắt khi dùng máy vi tính hoặc là screen time. Thứ nhất là bệnh nhân khi mà dùng screen time họ quên chớp mắt. Trung bình người ta sẽ chớp mắt 15 lần một phút. Khi dùng screen time họ có giảm xuống 5 lần một phút. Thành ra mình cố gắng là nhớ khi mình dùng screen time mình chớp mắt nhiều một chút. Thứ hai đó là cái địa vị của screen time rất là quan trọng. Thí dụ mình bị khô mắt thì cái screen time, cái monitor của máy vi tính nên đặt ngang tầm nhìn mắt hoặc là đặt thấp hơn một chút. Thí dụ mình nhìn lên, thí dụ cái monitor nó cao lên thì mình nhìn lên, mắt mình sẽ mở to ra và khô mắt sẽ nặng hơn. Thành ra cái vấn đề quan trọng. Còn dĩ nhiên thí dụ công việc mình bắt buộc mình phải dùng máy vi tính nhiều thì mình đề nghị lúc dùng máy vi tính thì bệnh nhân nên dùng nước mắt nhân tạo có thể 1 tiếng hoặc là 2 tiếng một lần, dùng nhiều một chút. Khi về nhà cái môi trường mình không có dùng screen time nhiều thì lúc đó mình giảm dùng nước mắt nhân tạo lại ít một chút.
Dạ, nói đến screen time thì cũng có một căn bệnh khác mà đang trình dạo này cũng hay nghe là bệnh viêm bờ mi, thì không biết là đó là chi tiết thì nó là căn bệnh như thế nào vậy thưa bác sĩ?
Dạ, bệnh viêm bờ mi là một bệnh rất là thông thường, là hầu như tất cả ai trên 45 tuổi đều bị hết, hầu như 95% của bệnh nhân đều bị. Và rất nhiều người họ bị bệnh viêm bờ mi trong giai đoạn sớm, họ không có triệu chứng. Tiếng Anh gọi là blepharitis. Lý do rằng là khi mình lớn tuổi, những cái chất nhờn tạo ra cho những cái tuyến trong mí mắt nó bắt đầu bất bình thường đi. Thành ra những chất nhờn đó làm cho mí mắt viêm lên. Khi mà viêm nặng thì bệnh nhân sẽ có cảm giác mí mắt bị ngứa. Và khi mí mắt bị ngứa thì nước mắt của mình nó không có làm việc bình thường, nó bị bốc đi nhiều. Và bệnh nhân không phải là thiếu nước mắt mà khô mắt, mà bởi vì nước mắt bốc đi quá nhanh, thành ra làm triệu chứng khô mắt. Thành ra cái bệnh này là bệnh rất là thông thường, và cái yếu tố quan trọng nhất là lớn tuổi, và yếu tố thứ hai là trong chất ăn uống thực phẩm của mình thiếu chất omega 3 hoặc là omega 6. Nói chung là thiếu ăn uống những cái chất đó thì đa số được supplement bằng uống dầu cá.
Dạ, vậy thì viêm bờ mi nó có chữa trị giống như là bệnh khô mắt không ạ? Hay là cái cách trị nó khác ạ?
Dạ, cách trị nó hơi khác. Mình hiểu rằng bệnh viêm bờ mi là một loại bệnh tạo ra khô mắt mà gốc của nó là bị viêm. Thành ra cái câu nhấn mạnh là viêm, tiếng Anh gọi là inflammation. Thành ra trị cái bệnh này ngoài ra dùng nước mắt nhân tạo, nó phải có hai yếu tố khác. Thứ nhất là vệ sinh bờ mi, tiếng Anh gọi là lip hygiene. Thường là bác sĩ mắt sẽ giải thích cho bệnh nhân cách vệ sinh mí mắt, nói chung là phải đắp hơi ấm lên mí mắt và chùi chất nhờn mỗi ngày trong một thời gian để cho giảm chất nhờn làm viêm bờ mi. Thứ hai là nhiều khi vệ sinh mí mắt hoặc chùi mí mắt không có hiệu nghiệm thì lúc đó bác sĩ có thể cho uống thuốc uống hoặc là thuốc nhỏ đặc biệt để chống cái vấn đề viêm mí mắt. Nói chung rằng dùng thuốc uống và thuốc nhỏ để chống viêm trong mí mắt thì cái đó có thể kéo dài từ 4 tới 12 tuần, và cái vấn đề căn bản là nhỏ nước mắt nhân tạo thì có thể sẽ trị được lâu dài. Thành ra cách điều trị của viêm bờ mi nó hơi phức tạp hơn và nó nhiều hơn là chỉ bệnh khô mắt bình thường.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ về hai căn bệnh rất là phổ biến hiện nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì không biết là bác sĩ còn lời khuyên nào cho quý vị thính giả không ạ?
Mình nói rằng cái quan niệm thông thường là chỉ những người trung niên hoặc lớn tuổi bị khô mắt là sai. Thành ra do môi trường như anh Thịnh Lê đã bàn, làm việc dùng máy vi tính nhiều, thành ra rất nhiều người trẻ tuổi bị bệnh khô mắt. Cái quan niệm bệnh khô mắt đúng là nó không có nguy hiểm tới đến thị lực, nhưng mà nếu mà mình bị khô mắt quá nặng thì lúc đó cái giác mô mình có thể bị trầy, và khi bị trầy nặng mà mình không trị thì lúc đó giác mô mình cũng có thể bị sẹo. Thành ra cứ nghĩa là thị lực dài lâu dài cho những người bị bệnh khô mắt nặng cũng có thể bị ảnh hưởng và sụt lâu dài. Thành ra ví dụ mình có bị bệnh khô mắt vào dạng trung hoặc dạng nặng, con mắt khó chịu ngứa, ngoài ra nhỏ nước mắt nhân tạo, mà nếu không hết thì cứ nên đi khám với bác sĩ chuyên khoa mắt hoặc y sĩ nhãn khoa để trị cho đúng lúc để bảo vệ cái giác mô và thị lực của mình khi lớn tuổi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ một lần nữa và xin hẹn gặp lại bác sĩ vào những chương trình sau ạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.